bởi vì thiếu người cùng vui. Phải không? Thiếu người cùng vui với mình thì tức là phải nhỏ lại, nó thu lại. Đó. Cho nên trong thời Phật có câu chuyện đó, là có ông trưởng giả keo kiệt đó. Thấy không? Trưởng giả keo kiệt đó, tức là giàu nhưng mà keo kiệt, thành ra thường á, nhà ông là ông hay đóng cửa, sợ người ta tới ta đi xin. Cho nên hôm đó là ông thèm bữa ăn ngon thì mới kêu bà vợ đi mua đồ, mua gà đồ về làm bữa ăn cho ngon. Nhưng mà làm xong rồi á thì đóng cửa lại, đóng cửa lại, hai vợ chồng ngồi ăn với đứa con thôi, sợ mở cửa là có ai đi xin tới hoặc mấy thầy thì kêu tới khất thực. Đó. Cho nên đóng cửa ngồi ăn trong đó. Nhưng mà Phật biết, tức là Phật hôm đó là Phật gọi là quán sát, thì thấy là tuy vậy nhưng mà ông cũng có cái gọi là có cái duyên lành, thấy không? Cho nên là Phật mới hóa hiện thành ông vị tỳ kheo, thấy không? Mới hiện đến để mà nhà ông đó, hiện đến ông đang ngồi vậy nhưng mà ngài dùng thần thông, ngài đến trước ông đó, trước bàn ăn khất thực. Thì ông bực bội, ông mới trách, ông nói ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn hết, nhà ta đang ăn uống sao lại đường đột xông vào vậy. Không? Thì cái vị mà quá sa môn đó, tức là Đức Phật đó, Đức Phật này vị quá thành quá sa môn đó, mới đáp ông mới thật là ngu si không biết hổ thẹn, chứ tôi hiện nay là khất sĩ, là xin ăn thì có gì đâu phải hổ thẹn. Khất sĩ mà, khất sĩ là đi xin ăn, thì xin ăn thì vô nhà người ta xin thì có gì đâu phải hổ thẹn. À. Thì ông mới nói là tại sao là tôi đã phải hổ thẹn, thì cái vị quá sa môn tức là Đức Phật đó, thấy không, mới chỉ ra là con gà mà ông đang ăn đó đó là cha của ông đời trước mà ông không biết, thấy không, còn vợ ông đó là tức mẹ ông chứ không ai khác, còn đứa con mà ông đây là quan gia của ông mà ông cũng không biết, thấy không, bởi vì do đời trước cha mẹ của ông là do những cái nghiệp báo cho nên là mới sanh trở lại vậy đó. Rồi do ông cũng có quan gia với đứa con này cho nó đến là đòi nợ cho ông mà không hay biết. Đó, vậy là không phải đáng hổ thẹn hay không? Đó, sau đó Phật mới dùng thần thông khiến cho ông nhớ lại cái đời trước. Đó, khi ông nhớ lại rồi ông mới tỉnh ngộ, rồi ông nghe Phật thuyết pháp và ông đắc đạo. Đó, thì như vậy đó, để thấy rằng nghĩa là ban đầu đó thì ông cũng do cái tâm mà gọi là nó thu hẹp đó, thấy không? Cho nên rồi nó bỏng sẻn, vui chỉ muốn vui có mình à, ăn đóng cửa lại ăn mình, thấy không? Đó. Nhưng mà cũng còn có cái gọi là cái căn lành đời trước, cho nên rồi Phật mới hiện đến để mà hóa độ đó, thấy không? Tức là trước là cũng có gieo những cái duyên lành. Đó. Như vậy thì cho thấy nếu mà đúng là nếu mà không gặp Phật giáo hóa thì đời sống như vậy thì đúng là cái niềm vui nó bị thu hẹp, thấy không? Đó. Còn trái lại á, không? Có câu chuyện là ở bên Ấn Độ đó, cũng gần gần Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì có bà già ăn xin. Bà xin được khúc bánh mì. Không? Khúc bánh mì xong, bà đang cầm ăn, thấy con chó lại ngoắc ngoắc đuôi, bà bẻ hai quăng cho nó phần nửa ăn, cả hai đều vui vẻ. Thì có một vị mà cũng ở bên Tây Phương này nè, đi học đạo qua đó mà thấy cảnh đó là ông cảm xúc, không? Cảm xúc rồi sau đó là ông tìm đến Đạo Phật, thành ra một Phật tử cũng rất là thuần thành. Đó. Thì như vậy, với một người ăn xin, không? Nghèo, nhưng mà có cái tâm mở rộng vậy đó, thì thấy sao? Chỉ khúc bánh mì thôi, không? Mà dám chia với con chó cùng ăn, thành ra niềm vui nó càng nhân rộng ra thêm. Có khúc bánh mì mà nó càng vui thêm. Còn kia là cả một mâm ăn ngon mà niềm vui nó bị thu hẹp, thấy không? Đó, thì mới thấy là nếu mà mình sống mà gọi là thu hẹp cho mình đó, thì đúng là cái niềm vui, niềm hạnh phúc nó cũng bị hẹp lại, thấy không? Đó, cho nên hiểu vậy đó thì mình mới thấy cởi mở cái ta này một chút á, là chúng ta sẽ sống đến gần với nhau một chút và nó vui thêm một chút, phải không? Như bà già ăn xin mà chỉ có khúc mì không mà dám chia phần nửa cho con chó thì đúng là bà rất là vui vẻ, không con chó nó cũng vui theo nữa. Phải không? Nào.